Bố y quan đạo, chương 789, hành động đột nhiên, góc truyện audio.com. Hôm nay khối tư pháp thị ủy Hoài Dương tổ chức hội nghị thường kỳ, không những có các lãnh đạo chủ chốt của công kiểm pháp tham gia, hơn nữa còn có cục trưởng cục hải quan Bạch Trác Văn. Hội nghị hôm nay chủ yếu báo cáo những thành tích chỉnh đốn trật tự trị an xã hội và tích cực hưởng ứng tinh thần của tỉnh ủy, triển khai tra xét lại hệ thống tư pháp và hải quan, báo cáo thành tích đả kích và ngăn chặn bọn tội phạm buôn lậu. 9 giờ sáng thì xe của các lãnh đạo đã dừng đầy dưới khu nhà khối tư pháp thị ủy, các lãnh đạo khắp nơi đến tham gia hội nghị. Hôm nay bí thư tư pháp Hùng Đan đương đến rất sớm, trước khi hội nghị bắt đầu thì hắn đang đứng ở phòng làm việc xem xét cẩn thận cách ăn mặc. Hùng Đan đương là một người coi trọng hình tượng, hắn là lãnh đạo khối tư pháp, vì vậy phải cực kỳ chú ý cách ăn mặc. Gần đây khối tư pháp đã lấy được những thành tích rất tốt dưới sự lãnh đạo của hắn, dù là công tác tư pháp hay công tác công an đều phát triển và mở rộng, các hành động chuyên nghiệp có hiệu quả rõ ràng, tiếng vang trong xã hội là rất tốt. Bí thư cục trưởng cục hải quan Bạch Trác Văn đã đến. Thư ký chú ý nhắc nhở, hắn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, mỗi lãnh đạo đến đều được hắn lên tiếng nhắc nhở. Khóe miệng Hùng Đan đương cong lên thành đường, hắn nói. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN tối nay không sắp xếp hoạt động giải trí, tối tôi có hẹn với trưởng phòng tuyên truyền. Gần đây khối tư pháp có thành tích rất tốt, Liên Hàn cũng có một nửa công lao, nếu không phải trưởng phòng tuyên truyền cố gắng công tác thì tư pháp sao gặt hái được nhiều thành tích như vậy. Tút tút, điện thoại vang lên, Hùng Đan đương bĩu môi nói thư ký tiếp điện thoại. Alo, thư ký đặt điện thoại bên tai, sau đó hắn dùng tay bịt lấy ống nghe nói. Bí thư Hùng, điện thoại của bí thư Tiêu. Hùng Đan đương cao mày, hắn tiến lên cầm lấy điện thoại, sau đó phất tay cho thư ký lui ra. Sau đó hắn cười ha hả nói, bí thư Tiêu tất cả mọi người đã đến đông đủ, cũng chỉ còn chờ anh đến là hội nghị có thể bắt đầu rồi. Hội nghị trì hoãn lại nửa giờ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đờ đẫn của Tiêu Hàn. Hùng Đan đương có chút sững sốt, hắn nói, được chúng tôi nhất định sẽ chờ anh đến mới bắt đầu hội nghị. Không phải đợi tôi, bí thư Trương muốn tham gia hội nghị hôm nay, các anh cần phải có vài sự chuẩn bị. Tiêu Hàn nói, sao, Hùng Đan đương chợt kinh ngạc tâm tình cũng trầm xuống, hắn nói. Bí thư Trương sẽ đến sao? Ôi, sao anh không thông báo sớm? Tôi rõ ràng không kịp chuẩn bị, là quyết định tạm thời của bí thư Trương, không cần chuẩn bị gì cả, bình thường các anh làm thế nào thì hôm nay cứ như vậy tiến hành. Tiêu Hàn nói, vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Hùng Đan đương nói, khi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Hùng Đan đương lập tức cúp điện thoại, hắn quay đầu gọi thư ký. Nhanh, nhanh, thông báo nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ và nhanh gọn, gọi chủ nhiệm đơn của văn phòng đến đây ngay, nhanh lên. Vẻ mặt Hùng Đan đương có chút bối rối, hắn không hiểu vì sao lúc này Trương Thanh Vân lại đột nhiên đến trụ sở khối tư pháp, hơn nữa trước đó cũng không thông báo. Vì bí thư thị ủy đến mà hội nghị hôm nay hoàn toàn không giống với trước đó, nếu Hùng Đan đương nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân đến tham gia hội nghị khối tư pháp sau khi đến Hoài Dương. Góc truyện audio.com, khoảng thời gian này khắp nơi đều đồn rãi Trương Thanh Vân sẽ được điều động, hơn nữa căn cứ vào tin tức từ Cảng Thành thì 10 phần bí thư sẽ ra đi, nếu đã như vậy thì sao phải đến tham gia hội nghị của khối tư pháp. Những nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Hùng Đan đương, đáng tiếc là bây giờ quá căng, hắn cũng không có cơ hội suy xét toàn diện. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là ra sức ứng phó, đảm bảo hội nghị hôm nay không sinh ra sơ hở. Hội nghị trì hoãn nửa giờ sau Hùng Đan đương dẫn đầu đoàn lãnh đạo khối tư pháp xuống lầu nghênh đón bí thư thị ủy. Lúc này Trương Thanh Vân đi cùng Tiêu Hàn bắt tay với mọi người, từ đầu đến cuối trên mặt đều có nụ cười. Trương Thanh Vân nói với Hùng Đan đương. Bí thư Hùng, tôi thấy các anh cũng không nên tụ tập quá đông để nghênh đón, tôi đến chẳng qua chỉ dự thính hội nghị. Gần đây công tác của các anh rất tốt, hội nghị hôm nay là lần tổng kết đầu tiên, tôi đến cũng với tâm tư chia sẻ thành tích của các anh. Cảm tạ bí thư, cảm tạ bí thư, anh có thể đến làm mọi người rất vui sướng. Hùng Đan đương nói, những lãnh đạo khối tư pháp khác cũng lên tiếng phụ họa, tình cảnh rất hòa hợp. Trương Thanh Vân dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Trương Lập Cường, người này đang cười, vẻ mặt rất tự nhiên. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ gật đầu, xem ra Tiêu Hàn và Trung Gia Hoa rất kín miệng, tình hình trước mặt rõ ràng chưa có tin đồn gì lộ ra. Trương Thanh Vân đột nhiên tập kích hội nghị của khối tư pháp, mục đích của hắn chính là di rời lực chú ý của chính đàn và các giới xã hội ở Hoài Dương. Bây giờ mọi người quá quan tâm đến vấn đề hắn đi hay ở, tin đồn quá xôn xao. Trương Thanh Vân muốn thông qua hành động thị sát khối tư pháp lần này để bác bỏ tin đồn, hắn muốn bày ra bộ dạng lập tức xẻ thịt khối tư pháp. Nếu bí thư Trương được điều động thì sao còn có thể chuẩn bị ra tay với Tư Pháp trong khoảnh khắc quan trọng thế này? Rất nhiều người suy xét vấn đề sẽ xem xét tình hình vào lúc này, Trương Thanh Vân muốn đạt đến hiệu quả như vậy. Trí tuệ trên quan trường thường là thật giả đan xen, Trương Thanh Vân còn chưa kịp có động tác vì vấn đề ở Hoài Dương, một ví dụ điển hình nhất chính là khối Tư Pháp. Trước khi đi hắn muốn đưa ra vài động tác ít nhất phải gõ đầu vài người, như vậy cũng có thể để lại những cửa ải đột phá cho những lãnh đạo sau này. Vì có mặt bí thư Trương Thanh Vân mà bầu không khí hội nghị cực kỳ nghiêm túc từ đầu đến cuối. Sau khi bí thư Trương đến Hoài Dương thì tương đối thiếu quan tâm đến khối Tư Pháp, hắn chẳng qua chỉ liên tục gây ra áp lực cho Tiêu Hàn và Hùng Đan Đương mà thôi, mà thành tích hôm nay của khối Tư Pháp cũng có nguyên nhân vì Trương Thanh Vân tạo ra áp lực quá lớn. Những gì Trương Thanh Vân không quan tâm thì rất thiếu tiếp xúc, hoàn toàn cũng vì như thế mà lãnh đạo tuyến dưới lại càng kính sợ bí thư Trương. Đây là một cảm giác quấy phá tâm lý, Trương Thanh Vân cao cao tại thượng làm người ta khó thể phỏng đoán được ý đồ, tất nhiên đây cũng là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý. Trong hội nghị hôm nay, Cục trưởng Cục Công an Trương Lập Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Mã Minh, Chánh án Tòa án Hoài Dương Cao Sướng đều phát biểu. Nội dung ngoài những thành tích đạt được thì còn có rất nhiều vấn đề liên quan đến Tư Pháp. Cao Sướng nói, khoảng thời gian gần đây toàn bộ thành phố chúng ta đã cố gắng hết sức để nắm chặt công tác đảm bảo trật. gocchuyenaudio.com, tự trị an xã hội, chỉnh đốn xã hội, đả kích bọn tội phạm buôn lậu và đạt được những thành tích không tầm thường, điều này đáng được khẳng định. Nhưng nếu xét về những phương diện khác thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại, chúng ta còn nhiều vấn đề chưa thật sự công tác theo pháp luật, có những hành vi thậm chí can thiệp vào tính độc lập của khối Tư Pháp. Tôi cho rằng cần phải nhanh chóng ngăn chặn những hành vi này, nếu không sợ rằng sẽ sinh ra những ảnh hưởng xấu. Cao Sướng nói ra những lời này rất rõ ràng, Trương Thanh Vân đảo mắt qua mặt đám người, vẻ mặt Tiêu Hàn và Hùng Đan Đương rất khó coi. Cao Sướng nói ra vấn đề can thiệp công tác tư pháp mà chỉ thẳng vào trình tự tư pháp, nói rõ vấn đề không tuân theo pháp luật. Tuy vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ nhưng nếu đưa lên mặt bàn thì đã không còn nhỏ. Chánh án Cao, anh có thể đưa ra ví dụ đơn cử được không? Tiêu Hàn trầm giọng nói, đối phương nói ra những lời như vừa rồi trong hội nghị, hơn nữa còn có mặt bí thư thị ủy, điều này làm cho Tiêu Hàn khó thể gắng gượng được. Cao Sướng ho khan nói, nếu muốn đưa ra ví dụ thì có rất nhiều, ví dụ như lần này Cục Công an xét xử vụ án ở Hộp Đêm Hồng Tinh, lúc đó không đi theo trình tự pháp luật. Hộp Đêm Hồng Tinh tình nghi phạm pháp nhưng Cục Công an rõ ràng không được định tính tất cả. Tôi nhớ sau hành động lần đó thì báo chí có đăng tin, mà tin tức đã chính thức định tính vấn đề, như vậy phải nói thế nào? Có còn tôn trọng khối tư pháp nữa không? Chánh án Cao, chuyện này tôi cần phải nói rõ một chút, lúc đó vấn đề hoàn toàn nằm ở tòa soạn báo, sau đó chúng tôi cũng đã chính thức bắt bọn họ đính chính lại. Anh cũng biết rồi đấy, chúng tôi là người trong cuộc và cuối cùng cũng đã giao cho cơ quan kiểm sát khởi tố vụ án, rõ ràng đều làm theo đúng trình tự, nào có xuất hiện hành vi đi sai đường. Trương Lập Cường lập tức lên tiếng, hừ, Cao Sướng hừ một tiếng, bầu không khí hội trường rất xấu hổ. Trương Thanh Vân cười ha hà, hắn nói, những lời vừa rồi của chánh án Cao cũng cần phải coi trọng, vấn đề độc lập tư pháp phải cố gắng thực hiện mà pháp luật cũng phải được thực hành nghiêm minh. Nhưng tình hình trước mắt có thể còn vài tình huống đặc thù, ở vài phương diện còn làm việc tương đối độc lập. Nhưng chúng ta cũng đừng như vậy mà cho rằng vấn đề độc lập của tư pháp là không quan trọng, bất kể hành vi gì tùy ý chà đạp pháp luật can thiệp vào tư pháp đều được coi là nghiêm trọng, điều này những lãnh đạo như chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Trương Thanh Vân khựng lại rồi nhìn về phía Hùng Đan Đương nói. Bí thư Hùng, anh cần phải xem trọng vấn đề này, cần phải tăng mạnh bồi dưỡng ý thức độc lập trong tư pháp. Đây là một công tác trường kỳ và rất quan trọng, không thể buông lỏng. Hùng Đan Đương liên tục xưng vâng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cảm giác trên mặt không có ánh sáng. Trương Thanh Vân nói xong những lời này thì tiếp tục dự thính, nhưng rõ ràng đã dùng tâm tư trên những lời nói của chánh án Cao Sướng. Hôm nay Cao Sướng đứng trước mặt nhiều người trong hội nghị tư pháp mà nhắc đến tính độc lập của tư pháp có hai nguyên nhân. Nếu xét từ phương diện tốt thì có thể hắn thấy được vấn đề trước mắt của Hoài Dương, muốn lợi dụng cơ hội Trương Thanh Vân tham gia hội nghị để nói ra tiếng lòng của mình, tất nhiên sẽ để cho Trương Thanh Vân ý thức được vấn đề. Nhưng khả năng thứ hai chính là đấu tranh trong khối tư. gocchuyenaudio.com, pháp quá dữ dội, hôm nay Cao Sướng lên tiếng chính là một thủ đoạn tốt để bảo vệ chính mình, hắn thừa dịp có mặt Trương Thanh Vân để lớn tiếng và tìm chút hào quang. Nếu có người cho Cao Sướng ra rìa thì rất dễ bị chụp mũ, sao người ta phải cho hắn ra rìa? Cũng vì hắn muốn nói đến tính độc lập của tư pháp sao? Nếu bị chụp mũ như vậy thì khó thể chịu đựng được. Dù dưới tình huống nào thì những gì Cao Sướng nói ra rất đáng được chú ý, có rất nhiều sự thật về hệ thống tư pháp. Cao Sướng hôm nay nói ra vấn đề rất nghiêm trang, dù hắn có mục đích gì thì chỉ cần có sự can đảm như vậy cũng đáng được khẳng định cách trương.